Hội thoại Câu Lao Bà. Bấy giờ, vua Câu Lao Bà với quần thần trước sau vây quanh, ngồi ở chánh điện, bàn tán khen ngợi Tôn giả Lại Tra Hòa La rằng: "Nếu ta nghe tin thiện nam tử Lại Tra Hòa La đến Thâu Lô Tra này, thì ta quyết đến thăm." Khi ấy, vua Câu Lao Bà bảo thợ săn rằng: "Ngươi hãy đi dò xét rừng Thâu Lô Tra, ta muốn đến đó săn." Thợ săn vâng lời, liền đến dò xét rừng Thâu Lô Tra. Khi người thợ săn dò xét rừng, thấy Tôn giả Lại Tra Hòa La trải tọa cụ, ngồi kiết già dưới cây Tỳ Hê Lạc, liền nghĩ: "Người mà vua Câu Lao Bà cùng quần thần ngồi tại chánh điện bàn tán khen ngợi, bây giờ ở đây." Khi người thợ săn dò xét rừng Thâu Lô Tra xong rồi, trở về tâu với vua Câu Lao Bà rằng: "Tâu đại vương nên biết, tôi đã xem rừng Thâu Lô Tra rồi. Xin theo ý đại vương, tâu đại vương, Tôn giả Lại Tra Hòa La, người mà đại vương cùng quần thần ngồi ở chánh điện bàn tán khen ngợi rằng, nếu ta nghe tin thiện nam tử Lại Tra Hòa La đến Thâu Lô Tra này, ta quyết đến thăm. Nay Tôn giả thiện nam tử Lại Tra Hòa La hiện đang ở trong rừng Thâu Lô Tra trải tọa cụ, ngồi kiết già dưới cây Tỳ Hê Lạc. Đại vương muốn gặp có thể đến đó." Vua Câu Lao Bà nghe xong, bảo người đánh xe: "Người mau mau sửa soạn xa giá, ta muốn đến gặp Lại Tra Hòa La." Người đánh xe vâng lệnh, sửa soạn xa giá xong, trở lại tâu vua: "Tâu đại vương nên biết, xa giá đã sửa soạn xong, xin theo ý đại vương." Khi ấy, vua Câu Lao Bà liền ngồi xe ra đi đến rừng Thâu Lô Tra. Từ xa trông thấy Tôn giả Lại Tra Hòa La, vua liền xuống xe, đi bộ đến chỗ Tôn giả Lại Tra Hòa La. Tôn giả Lại Tra Hòa La thấy vua Câu Lao Bà đến, nói rằng: "Đại vương, nay đến đây muốn ngồi đâu tự tiện ngồi, được chăng?" Vua Câu Lao Bà đáp: "Hôm nay tôi tuy đến bờ cõi của mình, nhưng ý tôi muốn thiện nam tử Lại Tra Hòa La mời tôi ngồi." Tôn giả Lại Tra Hòa La liền mời vua Câu Lao Bà rằng: "Đây có chỗ ngồi riêng, xin mời đại vương ngồi." Khi ấy, vua Câu Lao Bà với Tôn giả Lại Tra Hòa La cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Vua nói với Tôn giả Lại Tra Hòa La: "Có phải ngài vì gia đình suy sụp mà xuất gia học đạo chăng? Nếu vì không có tài vật nên sống đời học đạo, thì này Lại Tra Hòa La, trong nhà của Câu Lao Bà vương gia này có nhiều tài vật, tôi sẽ xuất tài vật cho Lại Tra Hòa La, khuyên Lại Tra Hòa La xả giới bỏ đạo, sống đời dục lạc mà bố thí, tùy ý tu phước nghiệp. Vì sao như vậy? Lại Tra Hòa La, giáo pháp của tôn sư rất khó, xuất gia học đạo lại càng khó hơn." Tôn giả Lại Tra Hòa La nghe xong nói rằng: "Đại vương nay bằng sự bất tịnh mời tôi, không phải bằng sự thanh tịnh mà mời." Vua Câu Lao Bà nghe xong hỏi: "Tôi phải làm sao để thỉnh mời Lại Tra Hòa La bằng sự thanh tịnh, không phải bằng sự bất tịnh?" Tôn giả Lại Tra Hòa La đáp: "Đại vương nên nói như thế này: Lại Tra Hòa La, nhân dân trong nước tôi an ổn sung sướng, không có việc kinh sợ, không có đấu tranh, không có hà khắc, không có khổ nô dịch, lúa gạo đầy đủ, khất thực dễ được. Lại Tra Hòa La sống trong nước tôi sẽ ủng hộ như pháp." Đại vương nói như vậy gọi là bằng sự thanh tịnh mời tôi, không phải bằng sự bất tịnh mà mời. Vua Câu Lao Bà nghe xong nói: "Nay tôi bằng sự thanh tịnh mà mời Lại Tra Hòa La, không phải bằng sự bất tịnh. Nhân dân trong nước tôi an ổn, sung sướng, không có việc kinh sợ, không có đấu tranh, không có hà khắc, không có khổ nô dịch, lúa gạo đầy đủ, khất thực dễ được. Lại Tra Hòa La sống trong nước tôi sẽ ủng hộ như pháp." Bốn trường hợp suy vi. Lại nữa, Lại Tra Hòa La có bốn trường hợp suy vi, do suy vi nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Những gì là bốn? Bệnh suy, lão suy, tài sản suy, thân tộc suy. Một, lại tra hòa la, thế nào là bệnh suy? Hoặc có người trường kỳ bị bệnh, bệnh tật rất nặng, quá đau đớn, người ấy nghĩ rằng: ta trường kỳ bị bệnh, bệnh tật rất nặng, quá đau đớn, ta thật có dục vọng nhưng không sống đời dục lạc được, ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Sau đó người ấy vì bệnh suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Đó gọi là bệnh suy. 2. Lại tra hòa la, thế nào gọi là lão suy? Hoặc có người tuổi già, các căn suy yếu, tuổi thọ gần hết, người ấy nghĩ rằng: ta tuổi đã già, các căn suy yếu, tuổi thọ gần hết, ta thật có dục vọng nhưng không thể sống đời dục lạc, ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Sau đó người ấy vì lão suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Đó gọi là lão suy. 3. Lại tra hòa la, thế nào là tài sản suy? Hoặc có người bần cùng cô thế, người ấy nghĩ rằng: ta bần cùng cô thế, ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Sau đó người ấy vì tài sản suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Đó gọi là tài suy. 4. Lại tra hòa la, thế nào gọi là thân tộc suy? Hoặc có người bà con tuyệt tự, chết tuyệt, không còn một ai, người ấy nghĩ rằng: ta nay bà con tuyệt tự, chết tuyệt, không còn một ai, ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Sau đó người ấy vì thân tộc suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Đó gọi là thân tộc suy. Lại tra hòa la, khi xưa không bệnh hoạn, an ổn trọn vẹn, đường tiêu hóa điều hòa, không lạnh không nóng, bình chánh an lạc, thuận hòa không tranh chấp. Do đó, các thứ đồ ăn mềm hay cứng được dễ dàng tiêu hóa an ổn. Như vậy, lại tra hòa la chẳng phải vì bệnh suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Lại tra hòa la, khi xưa vào tuổi niên thiếu, tóc đen óng mướt, thân thể khỏe mạnh, rồi sướng ca tấu nhạc, mặc tình thỏa thích. Lại chưng diện thân thể, thường thích dạo chơi. Lúc ấy bà con không ai muốn để ngài học đạo, cha mẹ khóc lóc, lo sầu áo não, cũng không cho ngài xuất gia học đạo. Nhưng ngài cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Như vậy, lại tra hòa la không vì lão suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Lại tra hòa la ở trong thôn Thâu Lô Tra này, về phần tài vật, gia đình ngài là đệ nhất, là tối đại, là tối thắng, là tối thượng. Như vậy, lại tra hòa la không vì tài sản suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Lại tra hòa la ở trong rừng Thâu Lô Tra này, các bà con giàu có đều còn sống. Như vậy, lại tra hòa la không phải vì thân tộc suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Lại tra hòa la đối với bốn trường hợp suy vi ấy, hoặc do một suy vi nào đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Nhưng tôi thấy lại tra hòa la không có một suy vi nào khả dĩ khiến lại tra hòa la cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Lại tra hòa la hiểu biết thế nào và được nghe những gì mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Bốn nguyên nhân xuất gia. Tôn giả Lại Tra Hòa La đáp: Đại Vương, Thế Tôn là đấng đã biết, đã thấy, là Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, đã giảng thuyết bốn sự. Tôi hoan hỷ chấp nhận điều ấy. Tôi thấy, nghe, hiểu biết điều ấy, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Những gì là bốn? Một, Đại Vương, thế gian này không được bảo vệ, không đáng nương tựa. Thế gian này nhất thiết phải đi đến sự già nua. Thế gian này không thường, cần phải bỏ đi. Thế gian này không có sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái. Vua Câu Lao Bà hỏi: Lại Tra Hòa La, như ngài vừa nói, Đại Vương, thế gian này không được bảo vệ, không đáng nương tựa. Nhưng Lại Tra Hòa La, tôi có con, cháu, anh, em, bè đảng, Tượng Quân, Xa Quân, Mã Quân, Bộ Quân, thể đều giỏi bắn, giỏi chống cự, nghiêm nghị, dũng mãnh như Vương Tử, Lực Sĩ, Bát La Khiên Đề, Ma Ha Năng Già. Lại có người xem tướng, có kẻ trù mưu, có người tính toán, có kẻ thông hiểu điển sách, có người giỏi đàm luận, có quân thần, có quyến thuộc, người trì chú, kẻ biết chú. Bất cứ phương nào có sự khủng bố thì có kẻ chế phục ngăn cản. Nếu như lời Lại Tra Hòa La nói, Đại Vương, thế gian này không được bảo vệ, không đáng nương tựa, thì này Lại Tra Hòa La nói như thế có nghĩa gì? Tôn giả Lại Tra Hòa La đáp: Đại Vương, bây giờ tôi hỏi vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Đại Vương, thân này có bệnh chăng? Vua Câu Lao Bà đáp: Lại Tra Hòa La, nay thân này của tôi thường có phong bệnh. Tôn giả Lại Tra Hòa La hỏi: Đại Vương, khi phong bệnh bộc phát rất trầm trọng, rất đau đớn, thì này Đại Vương, lúc ấy có thể bảo con cháu anh em, họ hàng thân thích, Tượng Quân, Xa Quân, Mã Quân, Bộ Quân, thấy đều giỏi bắn, giỏi chống cự, nghiêm nghị, dũng mãnh như Vương Tử, Lực Sĩ, Bát La Khiên Đề, Ma Ha Năng Già. Kẻ xem tướng, kẻ trù mưu, người tính toán, kẻ thông hiểu điển sách, người giỏi đàm luận, quân thần quyến thuộc, kẻ trì chú, người biết chú, rằng các ngươi hãy đến tạm thời thay thế ta chịu sự khổ sở đau đớn, để ta khỏi bệnh an lạc được chăng? Vua Câu Lao Bà đáp: Không được. Vì sao vậy? Tôi tự gây nghiệp, nhân bởi nghiệp, duyên bởi nghiệp, riêng mình chịu khổ sở đau đớn. Tôn giả Lại Tra Hòa La bảo: Đại Vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng thế gian này không được bảo vệ, không đáng nương tựa. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó. Tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Vua Câu Lao Bà nói rằng: Như Lại Tra Hòa La đã nói, Đại Vương, thế gian này không được bảo vệ, không đáng nương tựa. Này Lại Tra Hòa La, tôi cũng muốn nhẫn lạc điều đó. Vì sao như vậy? Thế gian này quả thật không được bảo vệ, không đáng nương tựa. 2. Vua Câu Lao Bà lại hỏi: Như Lại Tra Hòa La đã nói, Đại Vương, thế gian này tất cả đều đi đến chỗ già nua. Lại Tra Hòa La nói như vậy có nghĩa gì? Tôn giả Lại Tra Hòa La đáp: Đại Vương, bây giờ tôi hỏi vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Lúc Đại Vương còn 24 tuổi hay 25 tuổi thì như thế nào? Khi ấy sự nhanh nhẹn như thế nào đối với ngày nay? Khi ấy gân sức, hình thể, nhan sắc như thế nào đối với ngày nay? Vua Câu Lao Bà đáp: Khi tôi còn 24 hay 25 tuổi, tự nhớ lại thời ấy, sự nhanh nhẹn, gân sức, hình thể, nhan sắc không ai hơn tôi. Lại Tra Hòa La, tôi nay đã già nua, các căn lụng bại, mạng sống sắp chấm dứt, tuổi đầy 80, đâu có mạnh khỏe như xưa. Tôn giả lại tra Hòa La nói: Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng thế gian này tất cả đều đi đến chỗ già nua. Tôi muốn tiếp nhận điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Vua Câu Lao Bà nói: Như Lại Tra Hòa La nói: Đại vương, thế gian này tất cả đều đi đến chỗ già nua, tôi cũng muốn tiếp nhận điều đó. Vì sao như vậy? Thế gian này quả thật tất cả đều đi đến chỗ già nua. 3. Vua Câu Lao Bà lại hỏi: Như Lại Tra Hòa La đã nói, đại vương, thế gian này vô thường, cần phải bỏ đi. Lại Tra Hòa La, nói như vậy lại có nghĩa gì? Tôn giả Lại Tra Hòa La đáp: Đại vương, bây giờ tôi hỏi vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Đại vương, có nước câu lâu xấu dồi dào, hậu cung dồi dào, kho tàng dồi dào không? Vua Câu Lao Bà đáp: Đúng vậy. Tôn giả Lại Tra Hòa La lại hỏi: Đại vương, có nước câu lâu xấu dồi dào, hậu cung dồi dào, kho tàng dồi dào, nếu thời gian đã đến, không thể nương tựa, chịu đựng sự tan dở, tất cả đời này đều đi đến chỗ diệt vong. Lúc đó, nước câu lâu xấu dồi dào, hậu cung dồi dào, kho tàng dồi dào, có thể từ đời này mang qua đời sau không? Vừa Câu Lao Bà đáp: Không được. Vì sao như vậy? Tôi phải đơn độc cô thân, cũng không bạn bè, từ đời này mà đi đến đời sau. Tôn giả Lại Tra Hòa La nói: Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng thế gian này vô thường, cần phải bỏ đi. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Vua Câu Lao Bà nói: Như Lại Tra Hòa La đã nói, đại vương, thế gian này vô thường, cần phải bỏ đi, tôi cũng muốn nhẫn lạc điều đó. Vì sao? Thế gian này quả thật vô thường, cần phải bỏ đi. 4. Vua Câu Lao Bà lại hỏi: Như Lại Tra Hòa La đã nói, đại vương, thế gian này không có sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái. Lại Tra Hòa La nói điều này, như vậy có nghĩa gì? Tôn giả Lại Tra Hòa La đáp: Đại vương, bây giờ tôi hỏi vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Có nước câu lâu xấu dồi dào, hậu cung dồi dào, kho tàng dồi dào không? Vua Câu Lao Bà đáp: Đúng vậy. Tôn giả Lại Tra Hòa La lại hỏi: Có nước câu lâu xấu dồi dào và hậu cung dồi dào, kho tàng dồi dào, nếu có một người từ phương đông đến, đáng tín nhiệm, không lừa dối, nói với vua rằng tôi từ phương đông đến, thấy nước ấy vô cùng giàu có, an vui, nhân dân đông đúc, đại vương có thể chiếm đoạt của cải, nhân dân lật dịp nước ấy, vua có muốn đi đánh chiếm nước ấy không? Vua Câu Lao Bà đáp: Lại Tra Hòa La, nếu tôi biết có nước nào giàu có của cải, nhân dân lực dịch như vậy, tôi sẽ đi chiếm nước đó. Cũng vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng như vậy. Từ bờ biển lớn, nếu có một người đến, đáng tín nhiệm, không lừa dối, nói với vua rằng, tôi từ bờ biển lớn đến, thấy nước ấy vô cùng giàu có an lạc, nhân dân đông đúc, đại vương có thể chiếm đoạt của cải, nhân dân lực dịch nước ấy, vua có muốn đi đánh chiếm nước ấy không? Vua Câu Lao Bà đáp: Lại Tra Hòa La, nếu tôi biết có nước nào giàu có của cải, nhân dân lực dịch như vậy, tôi sẽ đi đánh chiếm nước đó. Tôn giả Lại Tra Hòa La nói: Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng thế gian này không có sự thỏa mãn, không có biết đủ, là tôi tớ của ái. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Vua Câu Lao Bà nói: Như Lại Tra Hòa La đã nói, đại vương, thế gian này không có sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái. tôi cũng muốn nhẫn lạc điều đó. Vì sao? Vì thế gian này quả không có sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái. Tôn giả Lại Tra Hòa La nói: Đức Thế Tôn là đấng đã biết, đã thấy, là Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác. Nói cho tôi nghe bốn việc này. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Lúc đó, Tôn giả Lại Tra Hòa La nói tụng rằng: Ta thấy người thế gian có của ngu không thí, được của rồi cầu thêm, sang tham chứa chất của, làm vua được thiên hạ, chỉnh ngự tùy sức mình, trong nước không biết đủ, lại tìm ở nước ngoài. Vua và các nhân dân chưa thỏa dục mạng vong, xõa tóc vợ con khóc, ôi thôi khổ khó ngăn, bó chăn đệm chôn cất, hoặc chất củi quả thiêu, duyên đi đến đời sau, thiêu rồi vẫn ngu dại, chết rồi của không theo, vợ con và nô tỳ giàu nghèo đều chung nhau. Ngu trí cũng vậy thôi, người trí chẳng âu lo, kẻ ngu ôm sầu thảm, thế nên trí tuệ hơn, bước về nẻo chánh giác, chấp chặt theo có hữu, kẻ ngu gây hành ác, giới pháp làm phi pháp, dùng sức cưỡng đoạt người, kém trí bắt chước theo, ngu làm nhiều hành ác, nhập thai đến đời sau, luôn luôn chịu sanh tử, đã thọ sanh ra đời, chỉ làm các việc ác, như giặc bị bắt trói, tự làm ác hại mình, chúng sanh này như thế, cho mãi đến đời sau, do nghiệp mình đã tạo, tự làm ác hại mình, như trái chín tự rụng, già trẻ cũng như vậy, muốn trang điểm yêu thích, tâm hưởng sắc tốt xấu, bị dục trói buộc hại, do dục sanh kinh hãi. Vua tôi thấy giác này, biết sa môn di diệu. Tôn giả Lại Tra Hòa La thuyết như vậy, vua Câu Lao Bà sau khi nghe lời Tôn giả Lại Tra Hòa La thuyết xong, hoan hỷ phụng hành.